anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Concord thần chi thực phẩm, bao tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Và thưa quý vị, trong quá trình làm chương trình thì Kim Phụng nhận được nhiều những cái lời chia sẻ cũng như là những yêu cầu của quý vị thính giả gửi về mong muốn có thời gian để làm một số riêng về cái chủ đề dị ứng ở trẻ em. Và đây là một cái chủ đề hết sức là quen thuộc, tuy nhiên không phải là ai cũng có thể nhận biết được đâu là những cái dấu hiệu của dị ứng và đâu là cách để mình xử lý khi mà con em của mình bị dị ứng thức ăn. Vậy thì ngày hôm nay Kim Phụng mời đến chương trình bác sĩ Đức là chuyên khoa nhi đồng sẽ cùng đi qua những cái điểm đáng chú ý về cái vấn đề dị ứng ở trẻ em để cho chúng ta cùng nắm rõ quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Đức Văn ạ.
Dạ, xin chào Kim Phụng và xin chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ Đức Văn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề rất là quen thuộc, đó là vấn đề dị ứng ở trẻ em. Và trước tiên thì xin bác sĩ có thể cho biết như thế nào thì được gọi là dị ứng ở trẻ em ạ?
Thường thường dị ứng là những cái thức ăn hay là những cái gì mình ăn uống vô. Rồi thường thường là mấy trẻ em có thể là nó sẽ bị nổi mà đai, hay là cái miệng của cháu bắt đầu nó có thể bị sưng hay là ngứa, và có thể sưng trên cái da và nó làm cho cháu nó khó chịu. Thường thường thì nếu mà mình nói về em bé thì cái bước đầu tiên là có khi nào mà em bé có thể bú sữa mình và có thể bị dị ứng về cái sữa bột á, thì lúc đó có thể cháu nó bị, khi mà bú vô có thể nó nổi lên mà đay hay là nó khó chịu. Một tuổi nào mà mình thấy mà nó có thể bị dị ứng là khi nào mà mình bắt đầu cho cháu ăn, thường thường từ 4 tháng cho tới 6 tháng mà khi nào bắt đầu cháu nó ăn á, thì những cái thức ăn mà cháu nó ăn vô có thể nó làm cho cháu bị dị ứng. Thì những cái thức ăn mà mình thấy mà bị dị ứng thường xuyên nhất là có thể thức ăn đó là trứng nè, hay là sau đây mình cho ăn đậu phộng, và có thể những cái thức ăn nào khác mà cháu nó ăn á, thì nó nổi mà đay và nó khó chịu á, thì mình kêu đó là bằng dị ứng. Khi mà mình gặp những phụ huynh á, là người ta lo lắng lúc mà bị dị ứng mình điều trị làm sao, thì cái chính á, là nếu mà mình bị dị ứng á, bước đầu tiên là mình đừng có cho cháu nó ăn những cái thức ăn đó. Và trong cái lúc mà nó bị dị ứng á, có thể mình phải xài những cái thuốc mà để giảm bớt cái dị ứng. Thì cái thuốc đó tiếng Anh nó kêu bằng cái antihistamine. Thì những cái thuốc đó là có thể là những cái tên giống như là Zyrtec hay là Arius, thì thuốc dị ứng á. Thì nếu mà mình thấy cháu nó tiếp tục nó bị dị ứng mà nó không có bớt trong cái thời gian 10-15 phút á, thì có thể mình phải cho nó uống cái thuốc đó lại để giảm bớt cái sự dị ứng. Nếu mà mình thấy cháu nó bị nặng á, giống như là cái bắt đầu cái lưỡi nó bị sưng, hay là mình thấy cháu nó khó thở, thì cái rất là quan trọng là mình phải dẫn nó gặp bác sĩ, hay là nếu mà giữa đêm thì mình dẫn nó vô nhà thương để điều trị.
Dạ. Yeah. Nghe chia sẻ của bác sĩ Đức thì Kim Phụng tạm thời chia ra là cái giai đoạn mà trẻ còn đang bú sữa công thức, hoặc là cái giai đoạn mà trẻ bắt đầu ăn dặm. Vậy thì đối với cơ địa của người Á Châu của mình thì Kim Phụng thấy rất là nhiều trẻ em không có phù hợp được với lại loại protein mà có trong cái sữa công thức của con bò. Vậy thì đối với những trẻ em như vậy thì cần làm như thế nào ạ?
Những đứa em bé đó thì mình khuyến khích là tốt nhất là tránh những cái sữa bột mà của bò, và có thể phải gặp bác sĩ gia đình để khám và có thể đề nghị coi mình có cái uống cái sữa gì khác không. Thì trong những cái sữa đó thì nếu mà em bé đang bú sữa mẹ thì mình cũng khuyến khích để tiếp tục bú sữa mẹ. Còn nếu mà đang bú sữa bột thì mình cũng có vài cái sữa khác để cho cháu nó bú. Cái sữa đó là có thể là sữa đậu nành, soya milk. Nếu mà mình hơn 6 tháng hay là mình có những cái sữa mà nó giảm bớt cái những cái dị ứng, nó kêu bằng cái allergy milk formula, thì cái sữa đó là cũng bán ở chỗ tiệm thuốc tây, đặc biệt là cái sữa mà dị ứng. Thì trong cái sữa dị ứng đó nó cũng có vài loại sữa dị ứng, và cái cách mình nó làm cái sữa đó là nó đặc biệt nó cắt những cái chất protein ra, thì làm cho cháu á, nó đừng có bị cái dị ứng khi mà nó bú cái đó. Nhưng mà tốt nhất thì mình cũng khám với bác sĩ gia đình và hỏi coi cái sữa nào tốt nhất cho cháu, và có thể sau đó mình thử những cái sữa đó để coi coi cháu nó có hợp với cái đó không, và nó có trong tương lai không có bị dị ứng về về cái đó.
Ở cái giai đoạn mà trẻ ăn dặm thì thật sự rất là khó để mà có thể theo dõi cũng như là tránh cho trẻ bị dị ứng. Vậy thì bác sĩ Đức có những cái đề nghị hoặc là những cái lời khuyên như thế nào để mình có thể giới thiệu thức ăn với trẻ từng bước một để tránh cái khả năng cao nhất về cái việc mà bị dị ứng thức ăn ạ?
Dạ, thì cái sự ăn uống á, thì mình cũng khuyến khích là những người phụ huynh bắt đầu cho cháu ăn từ 4 tháng cho tới 6 tháng. Có một thời gian những bác sĩ có cái sự nghĩ là nếu mà mình chờ cơ thể cháu nó lớn hơn, có thể 6 tháng hay là 8 tháng á, mình bắt đầu cho ăn có thể nó giảm bớt cái sự dị ứng. Nhưng mà cái sự khoa học đã điều tra cái đó và thấy là nếu mà mình bắt đầu cho cháu nó ăn sớm á, thì nó cũng giúp đỡ cho cháu để cho nó không có bị dị ứng. Thì bây giờ mình khuyến khích là nếu mà cháu mình thấy cháu nó bắt đầu nó muốn ăn thì có thể mình cho cháu nó ăn từ 4 tháng. Cái quan trọng khi mà mình bắt đầu cho ăn thì bước đầu tiên là có thể mình cho cháu nó ăn cái bột gạo và mình cho nó ăn một muỗng nhỏ xíu, rồi từ từ cái mình tăng nó lên, và có thể mình xài cái bột gạo đó khoảng vài tuần rồi mình coi cái cháu nó giúp đỡ cho cháu nó ăn thêm. Sau đó khi mà cháu nó ăn bột gạo được rồi á, thì có thể mình sẽ cho nó ăn một món ăn mới, nhưng mà thường thường đó là một món trong thời gian từ 5 tới 7 ngày. Thì trong cái thời gian đó khi mà mình tăng cái món ăn đó thì nếu mà nó bị dị ứng á, thì mình biết nó ăn cái món ăn mới mà mình mới cho cháu, thì tốt nhất là mình cho nó một thức ăn mỗi tuần. Rồi cái sau đó nếu mà nó ăn được cái thức ăn đó, sau đó mình mới trộn những cái thức ăn mà cháu nó đã ăn được. Nếu mà mình làm cái cách đó thì mình biết nếu mà món ăn mới mà mình cho nó cháu nó ăn mà nó dị ứng á, thì mình sẽ biết là cái món ăn đó liền. Tại có khi mình có cái câu hỏi của những phụ huynh là có thể những phụ huynh đi ra ngoài siêu thị và mua cái đồ ăn mà nó đã làm sẵn cho mình cho em bé ăn, nhưng mà trong cái bịch đó có thể nó pha ba bốn cái thức ăn, và nếu mà mình cho cháu nó ăn lần đầu tiên mà cháu nó bị dị ứng á, thì trong cái lúc đó mình rất là khó biết là cháu nó bị dị ứng cái thức ăn nào. Thì lý do đó khi mà mình bắt đầu cho cháu ăn thì mình khuyến khích là một món ăn, một thức ăn, giống như là tuần này mình cho nó ăn bí, thì trong cái tuần đó nếu mà nó dị ứng á, thì mình biết là cháu nó dị ứng về cái bí.
Đó là một cái cách rất là tốt. Ngoài những cái dấu hiệu như là nãy bác sĩ có chia sẻ là cái môi của cháu bị sưng hoặc là cái lưỡi bị sưng rồi cháu bị nổi ban thì mình còn những cái dấu hiệu đặc trưng gì nữa để cho quý phụ huynh biết là con mình đang bị dị ứng thức ăn ạ?
Thì cái đó là cái chính, thì nếu mà nó nổi lên nổi mà đây là cái chính, hay là nó sưng, thường thường nó sưng cái miệng hay là cái lưỡi hay là cái cổ hay là tai, nó có thể sưng hay là sưng mắt cũng có nữa. Còn những cái đứa em bé khi mà đang bú sữa bột á, thì có khi những cái đứa mà bị dị ứng á, có thể khi mà dị ứng sữa bột á, thì khi mà cháu nó đi cầu á, có thể mình thấy những cái máu trong cái phân. Thì khi nào mình thấy máu trong cái phân mà nó tiếp tục bị thường xuyên á, thì lúc đó thì cũng tốt nhất là đi khám với bác sĩ gia đình để coi coi cái này là phải một cái hiệu của cái sự dị ứng về sữa không.
Mỗi trẻ khác nhau thì sẽ có bị dị ứng ở những cái loại thực phẩm khác nhau tùy vào cơ địa. Mình có những cái thử nghiệm như thế nào hoặc là những cái xét nghiệm như thế nào để mà mình biết được là cháu đang bị dị ứng với những loại nào?
À, thì thường thường là mình nói là nếu mà những cái thức ăn nào cháu ăn lần đầu tiên hay là cái món ăn mới mà cháu nó bị dị ứng á, thì thường thường á, là mình nghĩ nó bị dị ứng về cái thức ăn đó, thì mình phải chú ý về cái món ăn đó. Thì trong tương lai nếu mà mình không có biết rõ hay là không á, thì khi nào mà mình cho cháu ăn cái thức ăn đó lại á, thì thường thường nếu mà cháu nó dị ứng về cái thức ăn đó thì cháu nó sẽ bị nổi lên mà đay hay là bị sưng lại, thì trong cái đó thì mình sẽ biết rõ là cháu nó sẽ bị dị ứng. Nếu mà trong tương lai cháu nó tiếp tục bị thì mình cũng có những cái cách mà điều tra, nhưng mà cái cách này thường thường mình để dành cho những đứa bé mà sau 1 tuổi, tại vì nếu mà mình điều tra sớm quá, cái điều tra này là giống như đi cho cháu nó đi thử da, nếu mà mình đi thử da để coi cho cháu nó có bị dị ứng về cái thức ăn đó, thì có khi nếu mà mình thử sớm quá dưới 12 tháng á, thì cái kết quả nó có thể nó không có chính xác. Thì lúc nào cũng quan trọng nhất á, là mình thấy á, là khi mà cháu nó ăn một thức ăn và nó bị dị ứng á, thì mình nói à bây giờ cháu nó bị dị ứng về cái đó, hay là có khi là nếu mà cháu nó đụng cái gì, ví dụ nó chạy ra rồi nó đụng cỏ và cái bắt đầu cái da của cháu nó sưng lên á, thì có thể mình nói à cháu nó bị dị ứng về cái cỏ. Thì khi nào mình nói là dị ứng á, là thường thường phải cần cháu nó ăn cái thức ăn đó rồi nó bị dị ứng, và cái thời gian mà bị dị ứng thường thường nó rất là lẹ, có nghĩa là trong thời gian 5-10 phút là cháu nó sẽ bị dị ứng liền.
Bác sĩ có khoanh vùng những cái đối tượng trẻ em như thế nào, là những bé dễ bị dị ứng hay không, hay là bé nào cũng có khả năng như nhau thưa bác sĩ?
Thường thường á, thì nếu mà ở trong gia đình mà có cha mẹ bị dị ứng hay là mình có những cái người anh em mà bị dị ứng á, thì có thể đứa cháu có thể nó cũng giống như những người trong gia đình, thì có thể nó bị dị ứng luôn. Hay là nếu mà cháu nó bị cái tình trạng mà nó bị da khô mà eczema, thì những đứa bé đó có thể bị cái dị ứng nhiều hơn những cái đứa bé khác.
Có rất là nhiều câu chuyện mà Kim Phụng đã được nghe qua rồi à, về những trẻ em bị dị ứng, thì có những bé bị nặng tới mức độ mà khi mà chỉ cần tiếp xúc với cái loại thức ăn mà cơ thể của em không chịu được thì bé có thể thậm chí là rất là khó thở và rất là nguy hiểm. Vậy thì đối với những cái trường hợp như vậy chúng ta cần xử lý như thế nào, đặc biệt là đối với những người phụ huynh mà lần đầu mới làm cha mẹ?
Nếu mà mình có cái bị dị ứng mà bị nặng mà đứa bé bị khó thở, tốt nhất là mình cho cháu vô nhà thương để khám và điều trị trong cái lúc đó, và sau đó thì mình muốn biết rõ là cháu nó bị dị ứng về thức ăn gì, và sau đó thì mình muốn tránh cái trường hợp đó, có nghĩa là mình tránh cái thức ăn đó là bước đầu tiên. Bước thứ nhì là nếu mà cháu nó bị nặng thì có thể mình phải cho cháu cái thuốc đặc biệt để cho có thể chích cái thuốc đó vô đứa bé trong cái thời gian mà cháu nó bị dị ứng nặng, để cho giảm bớt cái sự dị ứng đó, để cho cháu nó không có bị khó thở. Thì nếu mà mình cần làm cái đó thì thường thường mình phải gặp bác sĩ chuyên khoa để cho bác sĩ chuyên khoa khám và hướng dẫn cách mà xài cái thuốc đặc biệt đó và lúc nào mình xài. Và quan trọng là những đứa bé nào mà có bị dị ứng là tốt nhất là mình phải gặp bác sĩ để có cái bản hướng dẫn cho cháu, nó kêu bằng Allergy Action Plan. Thì cái bản hướng dẫn đó thì sẽ hướng dẫn từng bước một, là mình coi cái trong cái thời gian, trong cái trường hợp nào mà cháu nó bị dị ứng và nó bị nhẹ hay bị nặng, và cái thứ hai là cái thuốc nào mình cho nó uống. Có khi nó bị nhẹ thì có thể mình cho nó cái thuốc dị ứng để uống để giảm bớt cái sự dị ứng, nhưng mà nếu mà nó bị nặng thì có thể mình phải có cái cây viết đặc biệt EpiPen hay cái gì đó để cho mình chích cho cháu trong cái thời gian đó để cho giảm bớt cái dị ứng, rồi mình sẽ kêu ambulance lại để dẫn cháu vô nhà thương trong cái trường hợp đó.
Lúc nãy bác sĩ Đức có chia sẻ là đối với những loại thức ăn mà trẻ bị dị ứng thì chúng ta nên loại bỏ những thức ăn đó ra khỏi thực đơn và chúng ta có thể giới thiệu cho bé sau này khi mà bé lớn hơn một chút. Vậy thì cái khoảng thời gian mà thông thường để mình có thể giới thiệu lại cái loại thức ăn mà lúc trước bé đã từng dị ứng là bao lâu ạ?
Thì nó cũng tùy theo cái thức ăn và tùy theo cháu trong cái thời gian đó nó bị nặng hay bị nhẹ. Nếu mà bị nhẹ thì thường thường có thể mình chờ trong thời gian 6 tháng hay 12 tháng thì có thể mình cho cháu nó ăn một tí xíu và cái mình coi cái cháu nó có tiếp tục bị dị ứng hay không. Nếu mà cháu nó lớn hơn hơn một tuổi mà mình đã điều tra bằng cho cháu nó đi thử da thì có thể tùy theo cái kết quả của cái thử da. Thì nếu mà trong cái sự mà thử da mà mình thấy cháu nó bị sưng và bị dị ứng rất là nặng á, thì tốt nhất á, tránh cho cháu nó ăn cái đó và mình phải chờ thời gian 12 tháng hay là 18 tháng cho mình thử da lại, mình coi coi trong cái trường hợp đó cháu nó có được ăn cái thức ăn đó lại hay là không. Thì thường thường nếu mà bị nhẹ thì có thể mình cho cháu nó ăn lại, nhưng mà bị nặng á, thì tốt nhất á, mình bàn với bác sĩ để coi coi lúc nào tốt nhất để cho cháu nó thử ăn cái thức ăn đó. Thường thường á, những cái thức ăn giống như là dị ứng về trứng á, thì phần đông khi mà cháu nó lớn á, cho tới khoảng 4 5 tuổi á, thì cái sự dị ứng đó nó sẽ từ từ nó giảm bớt và nó biến mất. Có nghĩa đứa bé đó trong tương lai có thể ăn trứng mà không có bị dị ứng. Nhưng mà những cái sự dị ứng giống như là dị ứng đậu phộng đi, thì có khi cái này nó sẽ kéo dài và có khi cháu nó lớn nó cũng tiếp tục bị dị ứng. Thì trong cái trường hợp đó thì tốt nhất là mình tránh và mình đừng có ăn đậu phộng, vì khi mà ăn cái đậu phộng đấy thì mình lo lắng là cháu có thể nó bị dị ứng nặng và nó có thể nguy hiểm cho cháu.
Một câu hỏi cuối cùng nữa để khép lại cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì xin bác sĩ Đức có thể chia sẻ những cái biện pháp phòng ngừa dị ứng thức ăn đối với trẻ em để cho quý phụ huynh có thể yên tâm, nhất là những quý phụ huynh đang chuẩn bị cho bé bước vào cái giai đoạn ăn dặm.
À, cái sự mà dị ứng á, thì ai cũng lo lắng hết á, nhưng mà tốt nhất á, là khi mà cháu bắt đầu ăn á, thì mình cũng cho cháu nó ăn ăn đầy đủ thức ăn, với mình đừng có sợ. Thì có khi người ta sợ là trứng có thể làm cho cháu dị ứng hay là đậu phộng có thể làm cho cháu dị ứng, rồi có thể những cái phụ huynh đó muốn tránh cái sự mà cho cháu nó ăn. Nhưng mà tốt nhất á, là mình cứ cho cháu nó ăn, nhưng mà bước đầu tiên á, là mình một thức ăn trong một tuần, rồi nếu mà mình có dị ứng á, thì mình tránh cái sự ăn đó. Còn nếu mà không dị ứng á, thì mình tiếp tục mình cho nó ăn thử một thức ăn và từ từ cho nó ăn đầy đủ để cho cái sức khỏe cho cháu cho nó tốt. Thì phần đông á, là những đứa bé khi mà mình cho ăn dặm á, thì cháu nó sẽ ăn và nó sẽ thích cái những cái thức ăn đó và không bị dị ứng. Nhưng mà nếu mà có bị dị ứng thì tốt nhất á, là mình tránh cái đó, rồi cái mình sẽ gặp bác sĩ gia đình và mình bàn cái trường hợp của cháu coi ra sao.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay và hy vọng rằng với chuyên khoa của bác sĩ Đức thì sẽ giới thiệu cho quý vị thính giả nhiều đề tài nữa liên quan đến trẻ em để chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức đối với quý vị phụ huynh, những người mà lúc nào cũng rất là bận tâm với con cái của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ, cảm ơn Kim Phượng và cảm ơn quý vị.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.